Tới chùa lại Phật rồi trở về không thì cái điều đó không có lợi ích. Bởi vậy cho nên ở đây thì chúng tôi mới giảng một thời trước là để cho tất cả quý Phật tử nghe hiểu được đạo lý, ứng dụng tu hành. Rồi sau nữa, nhân hiểu được đạo lý rồi, trên đường tu chúng ta được yên lòng, khỏi có nghi ngờ lo sợ, và có ai cần hỏi chúng ta cũng biết để đối đáp cho nó khỏi cho bị người ta chê rằng đây người Phật tử là mê tín dị đoan, chỉ biết đi chùa cúng kính mà không biết đạo lý gì. Vì vậy mà hôm nay tôi xin giảng về lý nhân duyên. Lý nhân duyên thì cái bài giảng này nếu nói hết cái lý nhân duyên á thì nó quá rộng, giảng 5-3 hôm cũng chưa hết nữa. Ở đây tôi chỉ nói lược một vài điểm cần để cho quý Phật tử biết ứng dụng tu và thấy được cái hay của đạo lý. Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật có nói một câu thế này. Phật nói rằng người thấy nhân duyên tức là thấy pháp. Người thấy nhân duyên tức là thấy pháp. Chữ pháp cũng có nghĩa là đạo. Người mà thấy được lý nhân duyên là người đã thấy đạo. Đạo là gì? Đạo là chân lý hay là lẽ thật? Nếu thấy được lý nhân duyên tức là thấy được cái lẽ chân thật. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta, người nào là đệ tử của Phật thì đều phải thâm hiểu về cái lý nhân duyên này. Nếu là Phật tử mà không hiểu nhân duyên là gì thì thật là một cái khuyết điểm lớn lao. Bởi vì giáo lý của đạo Phật cái căn bản là y cứ ở trên nhân quả và nhân duyên để thành lập. Bởi vậy nên cái nền tảng Phật pháp mà nếu chúng ta không nắm vững thì trên đường đạo với sự tu hành chúng ta dễ bị nghi ngờ và sanh tâm lui tục. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi xin nhắc lại lý nhân duyên cho quý vị hiểu. Trước hết nói nhân duyên là gì. Nhân là nguyên nhân, duyên là những cái phần phụ thuộc nguyên nhân. Trong đó có chánh, có trợ. Cái chánh gọi là nhân, mà cái trợ đó gọi là duyên. Tôi ví dụ như cái bàn này, cái bàn này cái gì là nhân, cái gì là duyên, quý vị biết không? Cái bàn này gỗ đó là nhân, nhưng mà đinh, công thợ, bạo, đục vân vân, những cái phụ giúp để thành cái bàn đó là duyên. Như vậy thì đủ nhân, đủ duyên cái bàn mới thành, phải không? Còn nếu thiếu nhân, thiếu duyên thì cái bàn không có. Như vậy thì tất cả sự vật ở trên thế gian này, thành tựu đều từ cái lý nhân duyên mà ra, không có một cái nào ngoài nhân duyên mà có. Bây giờ quý vị thử kiểm điểm coi, ở trên nhân gian này có cái gì không phải nhân duyên mà có không? Có cái nào mà không phải nhân duyên tự nó thành tựu không? Tôi thí dụ như cái đồng hồ. Cái đồng hồ này tự nó thành cái đồng hồ hay là có cái gì nữa? Cái đồng hồ này thì trước hết thì phải có cái mặt, rồi có cái các cái bộ phận, rồi từ từ ráp lại rồi mới thành một cái đồng hồ, phải không? Những bộ phận đó gọi là nhân duyên, có những nhân duyên nó trung hợp lại mới thành cái đồng hồ. Thì nói đồng hồ là một cái tên chung, chứ sự thật nó nhiều phần ráp lại, chứ không phải có một cái mà thành đồng hồ. Như vậy cây kim có phải đồng hồ không? Phải không? Cái mặt chính của cái đồng hồ phải là đồng hồ không? Không. Như vậy chỉ từng phần thì không phải đồng hồ, nhưng mà đủ hết những cái đó ráp lại thì gọi đó là đồng hồ, phải không? Như vậy thì sự thật của cái đồng hồ là do nhiều nhân duyên hợp lại mới thành, chứ không phải một cái gì làm thành cái đồng hồ được. Giống như cái nhà, cái chùa này, quý vị nói cái nào là cái chùa, cái gì là cái chùa? Vách tường có phải chùa chưa? Phải không? À, rồi những cái tấm tôn lợp ở trên có phải chùa chưa? Cũng chưa. Nhưng mà ráp đủ tôn, đủ gạch, đủ xi măng, vân vân, tụ hợp lại thì tạm gọi đó là cái chùa. Như vậy thì cái chùa thành được là do nhiều nhân duyên hợp lại, chứ không phải một cái mà thành. À, như vậy thì quý vị đã hiểu nghĩa nhân duyên là gì rồi. Ví dụ như thân chúng ta, Đức Phật gọi thân này là thân tứ đại. Tứ là bốn, đại là lớn, tức là bốn cái lớn. Bốn cái lớn là gì? Một là đất, hai là nước, ba là gió, bốn là lửa. À, nơi thân mình, cái chất cứng trong người mình đó, nó thuộc về đất. Còn cái chất ướt trong người mình đó, thuộc về nước. Cái động trong người mình đó, thuộc về gió. Cái ấm trong người mình đó, thuộc về lửa. Thì đất, nước, gió, lửa chung hội lại thành cái thân này. Đó là thân này có ra cũng từ nhân duyên, phải không? Như vậy thì quý vị kiểm lại coi trên thế gian này có cái gì ngoài nhân duyên mà có không? Có không? Thử kiểm ra. Không có cái nào ngoài nhân duyên mà có. Bởi vậy cho nên nhân duyên là một cái lẽ thực trùm hết muôn sự muôn vật, chứ không riêng một cái gì. Đó. Như vậy mà ở đời chúng ta có những cái câu hỏi thắc mắc của mọi người, ai cũng thắc mắc những câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất là người ta cứ đặt câu hỏi ấy, con người từ đâu mà có. Đó. Nghĩa là ai cũng thắc mắc không biết con người từ đâu mà có. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là không biết mình hồi xưa ở đâu mà bây giờ đến đây, phải không? Đó. Rồi câu hỏi thứ ba nữa, không biết mai kia mình chết rồi mình đi về đâu, phải không? Đó, đó là những cái vấn đề thắc mắc về con người. Và những cái thắc mắc về con người đó đã có những nơi giải đáp, nhưng mà bây giờ chúng ta xét kỹ lại coi cái giải đáp cái đúng giải thật hay không. Với đạo Phật thì không có chủ trương giải thích những cái gì quá cái tầm vóc của hiện tại, mà nói thẳng cái lợi ích thiết thực trong cuộc đời này. Còn như cái chuyện mà nguyên thủy con người từ đâu mà có thì cái đó đạo Phật ít có nói tới. Nhưng mà giờ đây chúng ta phương tiện tìm hiểu để được thấy cái lẽ thật, thấy cái hay của Phật pháp. Như có những người họ đặt câu hỏi rằng con người từ đâu mà có, thì quý vị thấy người ta trả lời sao? Từ đâu mà có? Hồi xưa ông bà mình thì hay nói con người do tạo hóa, hóa sanh, phải không? Do ông tạo hóa, ông hóa sanh. Đó. Thì như vậy đúng chưa? nói tạo hóa quá sanh ở đâu không biết, chứ thấy cha mình mẹ mình sanh mình, phải không? Chứ không thấy ông tạo hóa nào. Nhưng mà họ nói như vậy đó thì có cái lỗi gì không? Hoặc có người thì không nói tạo hóa mà nói là thượng đế, do thượng đế sanh cho con người à. Thì như vậy người ta sẽ đặt câu hỏi lại, thượng đế sanh ra con người, như vậy thì ai sanh ra thượng đế, phải không? Nếu thượng đế sanh ra con người được thì phải có cái gì sanh ra thượng đế à. Mà nếu có người nào sanh ra thượng đế thì nếu nói cái người thứ hai sanh ra thượng đế đó, rồi người ta hỏi tới cái người thứ ba sanh ra cái người đó là ai nữa thì đi tới đâu? Đi tới chỗ vô cùng đó. Cho nên nói rằng nếu con người mà từ thượng đế tạo ra thì đó là bị cái lỗi vô cùng đó. Thì mãi không có cái chỗ cùng tột của nó, cho nên nói là vô cùng. Hơn nữa đối với đạo Phật, cái lối giải thích đó gọi là cái giải thích nhất nhân, tức là một nhân nha. Mà trong sự vật giữa này quý vị tìm nó có cái gì mà một nhân thành ra sự vật không? Là phải nhiều nhân nhiều duyên. Như hồi nãy tôi nói đó, có đủ nhân đủ duyên mới có được sự vật. Chứ một cái không thể thành một cái được. Có cái gì một cái thành một cái không? Nó không có. Tất cả cái sự hiện hữu trước mắt chúng ta thấy, cái gì có hình có tướng đều là đủ nhân đủ duyên mới thành, chứ không có một cái thành một cái à. Bởi vậy cho nên nếu mà nói một ông thượng đế cái sanh ra người thì cái đó là một nhân, đó là nhất nhân. Thì một cái nhân á, thì không thể thành quả được. Do đó cho nên đối với đạo Phật nói cái chấp đó là cái chấp nhất nhân, mà nhất nhân là cái chấp không đúng. Còn nói về luận lý á, thì cho rằng cái nói đó thuộc thì phạm về cái lỗi gọi là cái lỗi vô cùng nè. Rồi gần đây khoa học hơn, người ta nghiên cứu thì thấy cái sọ khỉ của thở xưa nó giống với sọ người bây giờ. Rồi ta kết luận rằng khỉ tiến hóa lên loài người. Quý vị chịu không? Từ khỉ tiến lên làm người mình chịu không? Như vậy thì khỉ là tổ tiên của mình rồi, phải không? Nà. Nhưng mà cái điều đó đó hiện giờ thì nhiều người tin nà, đó thuyết đó gọi là thuyết tiến hóa, nhưng từ cái loại này tiến lên loại kia. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại thì nó sẽ có cái lỗi giống như cái lỗi hồi nãy. Nếu khỉ tiến hóa lên loài người thì cái gì tiến hóa lên khỉ, phải không? Nếu khỉ tiến lên được làm người thì cái gì tiến lên làm khỉ chứ, phải không? Rồi nếu cái gì tiến khỉ đó là còn hỏi cái gì tiến là cái đó nữa thì bị cái lỗi sao? Đúng là cái lỗi vô cùng nữa. Như vậy thì không có chỗ cùng tột nè. Rồi bây giờ còn cái lỗi thứ hai nữa, trong nhà Phật nói phàm cái gì là sự thật là chân lý thì phải qua ba thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái đó là lẽ thật thì quá khứ cũng là lẽ thật, hiện tại cũng là lẽ thật, vị lai cũng là lẽ thật. Đủ ba thời đúng như vậy mới gọi là chân lý. À, từ ngày xưa nếu khỉ tiến là người thì từ hồi có lịch sử tới giờ có ai ghi con khỉ nào tiến thành người đó không? Không có. Mà 4-5 ngàn năm rồi không có con khỉ nào lên làm người. Thì như vậy hồi xưa có, tại sao giờ không có? Bây giờ không có, vị lai cũng không có thì nó không có đúng lại thầy, phải không? À, trong nhà Phật nói, tôi chỉ cho quý vị thấy, Đức Phật nói tất cả sự vật là vô thường, thì tất cả sự vật của quá khứ đã là vô thường, hiện tại cũng là vô thường, vị lai cũng là vô thường. Còn nay con người, Phật nói con người thì có sinh già bệnh chết, thì có người nào khỏi cái đó không? Quá khứ cũng như vậy, hiện tại như vậy, mà vị lai cũng như vậy, đó mới là chân lý, phải không? Còn nói quá khứ có bây giờ không có là cái đó tưởng tượng chứ không có lẽ thật, phải không? Đó thì quý vị mới thấy, nếu mà nói rằng đến tạo hóa hay là thượng đế tạo con người thì điều đó không có lẽ thật à. Nói là khỉ lên làm người thì cũng không có lẽ thật. Như vậy thì lẽ thật cứ ở đâu? À, nhà Phật nói rằng tất cả sự vật cho tới con người đều do nhân duyên tụ hợp mà thành. Đó, đủ nhân đủ duyên thì thành khỉ, đủ nhân đủ duyên thành người, chứ còn khỉ do nhân duyên mà thành thì người cũng có quyền do nhân duyên mà thành vậy, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta thấy khỉ do có khỉ, cha khỉ có mẹ thì có khỉ con, người thì cũng có cha có mẹ thì mới có con, phải không? Thì như vậy cái nào cũng đủ nhân đủ duyên mới thành, thì đó là lẽ công bằng, đó là một sự thật. À, mấy năm mấy ngàn năm về trước, con người đủ nhân đủ duyên, cái gì thành đó là cái tưởng tượng, nó không có lẽ thật. À, như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật chỉ cho chúng ta những cái thật, nhưng cái thật đó, lúc nào cũng khó hiểu, khó hiểu hơn cái tưởng tượng. Tưởng tượng nghe nói thì dễ tin quá, còn là sự thật thì phải nghiên cứu, phải thấy cho thật rõ. Đó là tôi nói hai cái thuyết mà người ta hay đặt ra để trả lời con người từ đâu mà có, phải không? Như vậy thì giờ nếu có ai hỏi con người từ đâu mà có thì Phật tử chúng ta trả lời sao? À, từ nhân duyên mà có, phải không? Thì cái câu trả lời đó nó rõ ràng muôn đời cũng không cạch nữa. Đủ nhân đủ duyên thì có con người à, chứ không có thể nói do cái gì một cái mà được, phải không? Đó là một lẽ thực, là tôi đã nói về cái câu trả lời câu thứ nhất rồi. Đến câu thứ hai là mỗi chúng ta từ đâu mà đến đây. Có nhiều người cứ đặt câu hỏi không biết mình hồi xưa đâu mà giờ lại đây, phải không? Mình làm cái gì mà lại đây, quý vị biết không? Chắc không ai biết. Không ai biết, mà nếu mà biết thì chắc là quý vị nghĩ rằng mình biết quá khứ vị lai rồi, phải không? Nhưng mà sự thật không đợi có thành thân biết quá khứ vị lai, mà trong nhà Phật bảo là mình dùng trí mà suy lý mình cũng có thể biết. Ví dụ như tôi bây giờ quý vị hỏi tôi đời trước từ đâu đến thì tôi sẽ trả lời liền. Quý vị hỏi đi. Tôi trả lời liền, tôi không nghi ngờ tí nào hết. Nếu quý vị hỏi tôi từ đâu mà đến thì tôi trả lời rằng hồi trước tôi làm thầy tu, bây giờ tôi đến làm thầy tu nữa, thấy không? Bởi hồi xưa tôi tu ít ít, bây giờ tu nhiều hơn một chút đó. Cái điều đó tôi không nghi ngờ. Còn quý vị thì quý vị sao, trả lời được không? Quý vị khó trả lời, phải không? Bởi vì sao quý vị khó trả lời? Bởi vì quý vị chưa thấy cái đặc biệt của mình, phải không? Cái đặc biệt của mình từ thuở bé mình chưa thấy. Thì bây giờ đây tôi xin nói thế này, nếu không biết từ đâu đến thì y cứ trong kinh Phật. Phật có nói trong kinh Nhân Quả thế này, nguyên văn chữ Hán trong kinh Nhân Quả thì nói rằng dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu chi hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Đó là muốn biết cái nhân đời trước thì cứ nhìn cái quả hiện tại mình đương thọ đây, còn muốn biết cái quả đời sau thì cứ nhìn ngay cái nhân mình đương gây hiện tại này. Đó. Thì như vậy nếu mà ở trong lục đạo luân hồi, tôi nói cho quý vị thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và quái trời. Địa ngục là cái chỗ đau khổ nhất, rồi ngạ quỷ là cái chỗ đói khát nhất, rồi súc sanh là chỗ ngu si đần độn, rồi tới cái con người là bình thường. Thì như vậy quý vị kiểm lại mình coi hiện tại, bởi nói rằng trong kinh nói nếu là cái người sanh ở địa ngục mà khi hết cái quả địa ngục rồi thì trở lại được làm người, nhưng còn cái dư báo, cái dư báo tức là cái quả báo thừa, nên khi làm người á họ bị mọi cảnh khổ nó em với địa ngục một chút thôi. Đó. Thì cái người nào được làm người mà vẫn khổ, mình nhìn thấy cái đời họ đen tối khổ đau dài dài thì biết đó là cái phước họ được làm người, nhưng mà cái quả thừa đó nó còn. Đó. Còn nếu người nào mà từ ngạ quỷ lên á, ngạ quỷ mà hết nghiệp rồi được làm người á, thì cái dư báo của họ đó, tức là cái quả báo thừa đó, nó cũng còn làm cho họ hai cái tư cách, vừa bỏng sẻn vừa đói thiếu. cái quán sẽ đối chiếu hoặc cũng còn đó. Còn nếu là ở xuất sanh mà hết nghiệp lên á thì cái nhân si mê nó còn, nó tối tăm dài hoài không thuộc đó. Rồi còn nếu ở tới người mà lại á thì người đó sinh ra đủ tư cách làm người, nghĩa là đàng hoàng đứng đắn. Còn nếu ở quả trời hết hướng xuống thì người đó tư cách rất là cao tuyệt hơn người đó. Thì như vậy tự kiểm có biết mình đương ở đâu lại phải không quý vị biết chưa? À, mỗi người tự trả lời, phải hỏi ai hết, phải đi xin xăm mối quẻ gì coi mình ở đâu mà tự mình biết mình ở đâu lại rồi phải không đó. Thì như vậy tất cả quý vị nhớ lại, chúng ta xét từ cái quả hiện tại mà biết cái nhân vị lai phải không? Cũng như bây giờ nếu quý vị mà giỏi chữ giỏi nghĩa thì quý vị biết là những năm về trước quý vị sao là học trò học giỏi phải không? Học hồi chưa có học bây giờ mới biết chữ. Còn nếu bây giờ mình không biết chữ gì hết thì biết những năm trước sao mình là dốt phải không? Thì như vậy nên nhìn cái quả hiện tại xét vị lai thì chúng tôi mới sai phải không? Như vậy thì cái nhân đời này đời trước và cái quả đời này nó có liên hệ, bởi liên hệ nhau cho nên chúng ta cứ xét đứng trên cái quả mình nhìn là cái nhân thì biết đời trước mình ở đâu lại phải không? Thì như vậy đó là cái câu trả lời tất cả chúng ta từ đâu mà đến. Thì đó là tôi nói cho quý vị thấy chúng ta cũng y cứ trên lập trường của nhân duyên hay là nhân quả phải không, mà nhìn thấu được cái đời trước và biết rõ được cái đời sau của chính mình đó. Do đó cho nên trong nhà Phật luôn luôn chủ trương rằng tất cả sự vật từ con người cho tới muôn vật đều do nhân duyên mà thành, không có một cái gì gọi là bỗng dưng có hay là do một người tạo nên đó. Thì có người hỏi cái bàn này do đâu mà ra thì người ta sẽ trả lời sao? Nó do ông thợ mộc phải không? Do ông thợ mộc làm ra cái bàn. Nhưng mà sự thật ông thợ mộc có làm ra cái bàn không? Nếu không có gỗ phải không, không có đinh, không có bào, không có đục thì ông thợ mộc làm được cái bàn không? À, như vậy thì ông thợ mộc chỉ là một cái phần công tác để đục đẽo biến ráp lại thành cái bàn, chứ phải có đủ gỗ, đủ đinh, đủ bào, đủ đục mấy cái đó chung lại rồi mới thành được cái bàn. À, nếu ông thợ mộc không thì không làm sao làm được cái bàn. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy từ một cái chúng ta suy ra muôn việc ở giữa thế gian này, quý vị thấy có cái gì mà ngoài nhân duyên không? Sử dụng cái cây chúng ta trồng cái mít ở trong vườn, cái mít đó nó có nhân có duyên không? Cái hạt mít mình ươm xuống đó là nhân, rồi phân đất nước ánh nắng mặt trời của mình là duyên, có đủ mấy cái đó thì mới thành được một cái mít phải không? Như vậy thì đủ nhân đủ duyên thì sự vật mới thành, thiếu nhân thiếu duyên thì sự vật nó hoại phải không? Đó là cái lẽ thật, chứ không phải một cá nhân nào tạo thành được hết. À, hiểu vậy thì mới thấy rõ cái lý nhân duyên của đạo Phật nó rất là thấu đáo. Bởi vậy cho nên nói tới nhân duyên á thì không có chấp nhận sự vật một cách đơn thuần nó một cái hay hai cái tạo thành, mà là nhiều cái. Và nếu suy rộng ra về lý nhân duyên á thì giữa mình và muôn người, giữa mình và muôn vật nó đều có sự ràng buộc chằng chịt phải không? Sử dụng như bây giờ chúng ta nói cái đồng hồ thì hỏi cái đồng hồ chứ ai làm ra, từ đâu mà có, thì tự nhiên người ta nói à do cái xưởng nào đó chế ra cái đồng hồ. Nhưng mà nếu cái xưởng đó mà không có sắt, không có thép, không có những cái dụng cụ khác thì xưởng nó chế được không? Cũng không được. Thì như vậy thì trong xưởng đó bao nhiêu nhân công trong xưởng đã liên hệ tới cái đồng hồ rồi, rồi còn tới sắt tới này kia nữa thì phải liên hệ tới cái xưởng khác phải không? Như vậy thì cái nhân duyên nó ràng rịch giữa mọi người mọi vật một cách hết sức là rộng rãi bao quát, chứ không có đơn giản, không có đơn thuần như chúng ta tưởng. Nhưng mà ở đời á, người ta quá đơn giản đi, nhìn cái gì, thấy cái gì, chỉ thấy có một mặt, một chiều thôi. Vì vậy mà nói hay là chủ trương nó không đúng lẽ thật. À, tôi ví dụ như câu chuyện khi mà Lục Tổ ngài ngộ đạo rồi ngài ẩn ở trong núi, ở trong rừng mười mấy năm, khi ra tới cái chùa Ấn Tông buổi chiều rằm tháng bảy, có hai ông sa di đứng ở trước chùa, thấy gió thổi lá hướng phất qua phất lại, hai ông sa di mới hỏi nhau, ông hỏi đố huynh này chơi gió động là hướng động, thì ông kia liền đáp gió động, ông đạo không chịu, ông nói hướng động. Thì như vậy quý vị nghĩ ai có lý, gió động hay là hướng động? Nếu mà nói gió động thì không có hướng thấy gió động không? Nếu nó hướng động mà không có gió hướng động không? Như vậy hoặc là nói gió động hoặc là nói hướng động là cái nhìn một bên, phải không? Mà đã nhìn một bên thì đúng là thật không? Bởi nhìn một bên cho nên rồi ai thấy cũng có lý, mà cũng có lý rồi thành ra cãi lại với nhau. Hai ông thầy cãi nhau rùm lên là tại sao? Là tại vì nhìn sự vật với một khía cạnh chứ không có thấu triệt cái lý nhân duyên. Cho rằng là gió, cho rằng là hướng, mà nếu không có kết hợp cả gió có hướng thì làm sao có động, phải không? Mà nếu tắt một bên mà cho đó là đúng thì đó là cái nhìn phiến diện, phải không? Cái nhìn không đúng lẽ thật. Vì vậy mà Lục Tổ ngài nói cái gì động? Lục Tổ ngài thấy vậy, hai ông cãi quá chừng mà không ngã lẽ, ngài mới nói hai nhân giả cho cái kẻ phàm tục này dư bàn hơn, nếu nó được mời ông bàn. Vì lúc đó ngài còn cư sĩ, thì ngài nói rằng không phải gió động, không phải hướng động, mà tâm của nhân giả động đó. Thì tại sao ngài lại phủ nhận gió, phủ nhận hướng mà nói là tâm động? Quý vị thấy câu nói của ngài có lý không? Bởi vì hai vị kia nhìn sự vật khiến gì, người thì nói là gió, người nói là hướng, phải không? Tức là có một bên rồi thấy không đúng lẽ thật, rồi khởi cái niệm sanh hơn thua, phải không? Thì cái khởi niệm sanh hơn thua là cái gì động? Tâm động. Do thấy không đúng lẽ thật rồi khởi niệm sanh hơn thua thì đó là tâm động chứ gì. Cho nên ngài giải hòa bằng cách rằng tâm của các ông động đó. Thì câu nói đó đưa tới tai ngài Ấn Tông, thì ngài Ấn Tông biết đây là con người phi thường, nói được cái câu như vậy là phi thường. Mà quý vị xét, chúng ta hay cãi nhau những vụ như vậy không? Nghĩa là cứ thấy có một bên thì cãi, thấy không? Mình thấy một bên nói cái người thấy, người khác thấy bên khác thì nói cái hai bên khác nào thì cãi, do đó mà sanh chuyện. Như vậy thì hai người đó đều là tâm động hết, phải không? Sanh si nào mà. Như vậy thì do không thấy được cái lẽ thật mà con người tâm bị động, phải không? Còn nếu chúng ta thấy được cái lý nhân duyên rồi thì mình biết rõ rằng không phải duyên gió, không phải duyên hướng, mà hòa hợp cả hai, phải không? Mới hòa hợp cả hai mới có động, thì đó là hiểu được lý nhân duyên. Mà hiểu lý nhân duyên là nói đúng lẽ thật. Như vậy thì lý nhân duyên đưa chúng ta về cái lẽ chân thật. Cũng như lúc tôi còn ở trên tu viện chân không, rồi một hôm tôi ngồi buổi sáng ăn sáng, có chú thị giả vưng cơm lại, rồi vào mùa hè nhìn ra ngoài biển thấy mưa mịt mù, tôi hỏi chú thị giả, đố chú vì sao mà trời mưa, trời mưa để làm gì? Chú trả lời liền, chú nói thưa thầy, mưa để làm ruộng. Mưa để có nước dân chúng làm ruộng cái gì, phải không? Nói là chí lý chưa? Tôi liền chỉ ở ngoài biển, nó ngoài biển ai làm ruộng mà mưa. Rồi chưa biết, chứ nói không được. Thì quý vị mới thấy như vậy là mưa để làm gì? Bởi vì con người của mình có cái bệnh, cái gì cũng quy lại cho mình. Ví dụ như mình phơi lúa thì mình muốn trời nắng, phải không? Trời nắng mà mình phơi lúa mà trời chuyển mưa cái mình nổi giận lên, ông trời ác đi, phải không? Còn mình làm ruộng mà nếu ruộng mình khô á thì mình trong mưa, phải không? Mà nếu mà không mưa thì cũng có ông trời ác đi nữa, phải không? Như vậy thì cứ nghĩ rằng trời sẽ vì mình mà nắng, trời sẽ vì mình mà mưa, vân vân và vân vân. Nhưng mà sự thật trời có vì mình không? Bởi vì nắng mưa là đủ nhân đủ duyên, đủ nhân đủ duyên thì nắng, đủ nhân đủ duyên thì mưa. Bất cứ chỗ nào, phải không? Chỗ nào đủ nhân đủ duyên thì chỗ đó có mưa, còn chỗ nào không đủ nhân đủ duyên thì chỗ đó không mưa. Chứ không phải vì ai hết mà mình quen cái tật vì mình không à. Cũng như nuôi chó là để làm chi? Để giữ nhà. Nuôi gà trống để làm chi? Để gái cho mình thức dậy, phải không? Mà đêm nào gà trống nó quên gái thì sáng là rầy đó, phải không? Ăn trộm tới mà chó quên sủa thì đánh nó, phải không? Thì tại sao mình biểu con chó nó giữ nhà mà mình không chịu giữ, phải không? Rồi mình ngủ quên thì nó cũng có quyền ngủ quên, tại sao đánh nó mà không đánh mình, phải không? Thì quý vị thế này, mình lúc nào cũng chủ quan, phải không? Cái chủ quan nó làm trở thành cho mình ác. Thì mình ngủ quên được thì con chó cũng có quyền ngủ quên vậy, thấy không? Nó thấy thì nó sửa, nó hay thì nó sửa, nó không thấy không hay thì nó ngủ quên thì thôi. Rồi mình cũng vậy, mình thấy mình hay thì mình lan trộn, mình không thấy không hay thì nó lấy đồ của mình, phải không? Chứ tại sao mà mình bị mất đồ mình không đánh mình mà đánh con chó? Thì đó là quý vị mới thấy cái lòng con người lúc nào cũng bắt buộc tự giận phải vì mình hết, từ trời đất gì cũng vì mình hết. Mà có phải vậy không? Tất cả sự vật đều do nhân duyên, đủ nhân đủ duyên thì nó hiện hữu, thiếu nhân thiếu duyên thì nó không hiện hữu, chứ không có cái gì mình. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc sống ở giữa này chúng ta đừng có cái tham vọng đòi hỏi ai ai cũng vì mình, là sự vật cũng vì mình. Mà cái quan niệm đó là cái quan niệm gọi là mình, gọi mình là trung tâm của xã hội đó, phải không? Hay là của vũ trụ đó. Mà có người nào thấy khác không? Ai mà thấy mình mà không có tỏ vẻ mến thương cái là giận rồi, phải không? Tại sao không thương người ta, phải không? Thấy mình lúc nào có cái chuyện gì buồn mà không ai an ủi cũng giận rồi, phải không? Cứ như vậy đó mà giận mà trách hoài, mà không biết rằng mình vui mình buồn đó là tùy duyên của mình. Còn người khác nếu mà họ có thông cảm thì họ thông cảm, không thông cảm thì thôi, giận người ta là chi, phải không? Nhưng mà cứ giận cứ quyền đó là không hiểu được cái lý nhân duyên. Bởi vậy cho nên người tu Phật là người phải thấu rõ được lý nhân duyên. Mà tôi nhớ có một câu thơ của một thiền sư, mà chỉ câu chót thôi. Câu chót nói rằng trên núi hoa nở chỉ vì ai. Rồi quý vị nhớ mùa xuân hoa rừng ở trên núi, tới mùa xuân nó vẫn nở, mà nó nở là vì ai? Vì ai nó nở? Vì thành núi hay vì cái gì? Như vậy thì đó là sự vật tới thời tới tiết đúng nhân đúng duyên thì nó trổ hoa nó nở, chứ không phải đợi có mình nó mới nở cho mình xem, phải không? Mà mình cái gì cũng nghĩ cho mình vì mình không, thì đó là một cái quan niệm lệch lạc sai lầm. Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được cái ý nghĩa nhân duyên á, thì chúng ta thấy rằng mọi sự vật không có cái gì vì mình hết, mà chẳng qua mình có mặt ở đây rồi mình khéo biết cái lý nhân duyên ứng dụng sử dụng thì sự vật nó mới theo cái ý của mình, phải không? Ví dụ giờ mình muốn trồng một cây mít ngon thì trước hết mình phải sao? phải lựa cái hột mít ngon, phải không? Là mình trồng cái hột mít ngon lên, là mình cũng phải có bón phân, phải tưới nước, phải chăm sóc kỹ càng, hợp rồi mới có cái mít ngon mình ăn. Chứ đâu phải muốn mít ngon là liền có mít ngon, phải không? Đó, thì như vậy, mình muốn cái gì mà sự vật phải chiều theo mình đó, là mình tạo đủ nhân, đủ duyên, thì nó mới đúng như ý mình muốn. Ngược lại, không đủ nhân, không đủ duyên, thì nó không có đúng như ý mình muốn. Ví dụ như mình muốn trồng hoa, nó nở đúng cái ngày Tết, thì phải biết cái thời tiết của nó bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, phải không? Mình trồng cho đúng rồi, phải chăm sóc cho kỹ, thì tới đó nó mới nở. Thế còn mình trồng mà mình không biết như vậy, thì nó cũng không có nở đúng như cái gì mình muốn, phải không? Thì như vậy, hiểu được lý nhân duyên, rồi chúng ta ứng dụng lý nhân duyên đó trong cái cuộc sống, trong mọi cái sự vật, để rồi theo cái ý của mình được. Bởi vì mình tạo điều kiện cho nó nở, cho nó trở đúng với cái gì mà thời tiết của nó phù hợp. Do đó cho nên nói rằng hiểu được lý nhân duyên thì tất cả chúng ta đều có thể sử dụng mọi vật nó theo ý mình được. Còn nếu không hiểu lý nhân duyên, mình cứ trồng đó xuống cho trời đất, chừng nào nó ra sao nó ra thì không được. Đó là tôi đã nói cái phần trên rồi. Bây giờ tới cái câu chót là câu hỏi: sau khi chết ta về đâu? Bây giờ quý vị nghĩ có lo rằng ngày mai mình chết không? Giờ mình chết mình đi về đâu đây? Nếu mình chết mà không biết mình về đâu thì có sợ không? Tôi thường ví dụ, tôi nói ví dụ như có người có thân nhân ở ngoại quốc, giờ cũng có tiền bạc gửi sẵn ở ngoại quốc, bây giờ có người kêu cho giấy mình, cho giấy máy bay mình đi ngoại quốc, mình sợ không? Thật ra ngoài thì có thân nhân đó nè, có tiền gửi trong băng sẵn nè, thì có sợ tí nào đâu, phải không? Còn giờ không có thân nhân ở ngoại quốc, không có đồng xu con ở ngoại quốc, mà trong túi cũng không có đồng xu nữa, mà ai kêu đi ngoại quốc mình sợ không? Sợ, giờ rời chỗ này mình thấy không thể sống được. Như vậy thì cái đó là cái sợ. Cũng như vậy, nếu chúng ta sẵn có đủ mọi cái duyên lành, duyên tốt đã gieo sẵn từ những cái cõi lành, sẵn những cái duyên lành tốt rồi, thì nếu ngày mai kia chúng ta từ biệt cái cõi này ra đi, chúng ta sợ không? Như vậy thì chúng ta sẽ không sợ nếu chúng ta biết cái nhân lành, cái duyên lành chúng ta đã đủ, phải không? Chẳng khác nào như tiền bạc đã đầy túi, hoặc là ở phương trời khác có những người trực đón mình, thì cái ra đi không có gì sợ hết. Còn thiếu những cái đó là cái đáng sợ. Vì vậy mà hỏi rằng sau khi chết chúng ta đi về đâu, thì câu đó đó ai trả lời cho mình? Ai trả lời? Cũng mỗi người tự trả lời, phải không? Bây giờ quý vị trả lời thử coi, sau khi chết mình đi về đâu, rồi tôi kể cho quý vị biết mình đi về đâu ha. Nếu người nào làm thập ác, đầy đủ 10 điều ác, 10 điều ác quý vị biết chưa? Tức là thân có 3, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Miệng có 4 là nói dối nè, nói hai lưỡi nè, nói thiêu dệt nè, nói hung ác. Ý có 3 là tham sân si. Có đủ 10 điều kiện đó thì nhất định xuống địa ngục rồi. Thì như vậy là chắc chắn cái đường mình đi rồi đó. Đủ 10 điều đó thì chắc cái đường đó không nghi ngờ. Còn nếu 10 điều này, điều này tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dân dân, thân 3, miệng 4, ý 3 đó, mà mình giảm, chỉ dụ thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, mà chỉ có miệng nói dối, nói hai lưỡi, nói kêu dệt, nói hung ác, thì người đó sẽ bị đầu. Vì cái miệng nói này là cái miệng này là gian xảo nè, hung ác, gian xảo, thì đó sẽ đi vào ngạ quỷ. Nó không đủ điều kiện xuống địa ngục thì nó đủ điều kiện đến ngạ quỷ. thì như vậy đó là ngạ quỷ. Còn nếu trong 10 điều này mà làm có 5 điều á thì trở làm súc sanh. Đó. Rồi thì nếu 10 điều này mà không làm á thì sao? 10 điều này mà không có phạm tức là mình sẽ không có đi trong ba cái đường ác đó, phải không? Mà muốn biết rõ nếu không làm 10 điều này à, bây giờ chỉ cần làm như thế này: một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu. Làm được 5 điều này Đức Phật nói được lòng người, bảo đảm được lòng người. À, bây giờ người nào làm tròn 5 điều này bảo đảm được lòng người, đó gọi là nhân đạo. À, còn nếu mà được 10 điều thiện á, à, ngoài 5 điều này mà thêm à, thêm không có bớt tham bớt sân và không tà kiến nữa thì đó là được sanh quả trời. Thì như vậy chỉ cần xét lại cái hành động hiện tại của mình, mình đang hướng vào chiều nào thì biết khi nhắm mắt mình đi về chỗ đó, không nghi ngờ, phải không? Bởi vậy cho nên quý vị thấy chúng ta có nhiều người khi gần chết, khi gần chết thì họ sợ, họ hoảng hốt. Còn có những người gần chết lại vui tươi, phải không? Thì đó là tại sao? Tại sao cùng cái chết mà người thì quá sợ, người lại an ổn? Ví dụ như bây giờ quý vị nhớ đó, tôi nói gần ở Việt Nam mình đi, ví dụ như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ông cư sĩ tu thiền, mà ông gần chết rồi ông ngồi giữa nhà, trên cái bộ ngựa giữa nhà, rồi ông ngồi kiết dạo tịch, thì cung phi mỹ nữ khóc rống lên, rồi cái ông mở mắt ra, rồi ông quở, ta đi có nơi về có chốn, tại sao các ngươi làm bận rộn ta vậy, rồi quở cái mình nhắm mắt đi. Như vậy có sợ không? Còn mà dưới đây mình sợ thôi là sợ là tại sao? Tại không biết nơi chốn đi, phải không? Mà nhất là có biết thì biết na ná là những chỗ sợ, chỗ xấu, chỗ khổ, phải không? Biết na ná vậy cho nên càng sợ nữa. Do đó cho nên cái người biết tu là cái người phải khéo tạo nhân duyên tốt cho mình. Tạo cái nhân duyên tốt thì cái quả nó sẽ tốt, sẽ đẹp. Nhân duyên xấu thì cái quả nó sẽ xấu. Chính căn cứ theo lý nhân duyên đó, tôi thường thí dụ, tôi thí dụ như nước à, bây giờ như nước á, cái thể nước là lỏng hay là đặc? Quý vị nhớ thể nước là lỏng hay đặc? À, nước thể nó là lỏng. Nhưng mà thể nước lỏng này nó có thể biến đổi không? Nếu mà đem cái nước lỏng này để trong cái tủ lạnh tới 0 độ thì sao? Ở thành khối, phải không? Đem ra để trong cái nồi rồi đun sôi lên thì thành gì? Thành hơi, phải không? Như vậy thì cái nước nguyên thể nó là lỏng, nhưng mà tạo cái duyên nóng á, thì biến thành hơi, tạo cái duyên lạnh á, thì biến thành khối, phải không? Như vậy thì mình muốn làm gì, muốn thành khối cũng được, muốn thành hơi cũng được, quyền của mình, phải không? Chỉ khéo tạo cái duyên thôi. Đó. Thì mình cũng vậy, mình là con người, có thể mình tiến lên các quả trời, hoặc là mình phải đọa xuống các quả ác, cũng là mình nữa, phải không? Mình tạo cái duyên nhẹ nhàng, tốt đẹp thì lớn, mình tạo cái duyên xấu xa, hung dữ thì xuống, chứ có ai làm cho mình đâu, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái lên xuống đó là do ai chọn lựa, do ai làm chủ đó. Mình chọn lựa, mình làm chủ chứ không có ai khác hết, phải không? Như vậy thì nếu hiểu được lý nhân duyên đó, ứng dụng vào cuộc sống, vào đời tu của mình, thì thấy rõ ràng mình làm chủ cái vận mệnh của mình. Mình muốn lên cũng là quyền, mình muốn lên cũng là quyền của mình, muốn xuống cũng là quyền của mình, chứ không phải ông trời ông Phật nào bắt hết, phải không? Mà người ta cứ cầu trời cầu Phật không à, phải không? Mà cầu trời cầu Phật không bằng cầu cầu ai? như vậy thì ai linh hơn? Đâu sao Phật linh thì còn mình linh. Nói như vậy thì quý vị mới thấy mình mới làm chuyện thần linh tối thượng này, phải không? Chứ không phải trời, không phải Phật, phải không? Thì trời cũng không cho mình lên được, cũng không bắt mình xuống được. Phật cũng vậy, chỉ có mình mới có quyền đem mình lên và có quyền đẩy mình xuống. Như vậy thì nên cầu mình, phải không? Cầu mình là tối thượng. Mà thiên hạ có chịu vậy không? Không ai chịu hết. Ít cầu Phật cầu trời mà không cầu mình. Bây giờ tôi nói cái thí dụ rất là đơn giản quý vị thấy. Thí dụ như mình miệng hay nói dữ, thân hay làm dữ, cho nên ra ngoài đường ai nói trái tai cái là cãi, cãi thôi là cãi, mà cãi một hồi mà nó không ngã lẽ thì sao? Phải đánh. Quý vị thân với miệng hay làm dữ thì đánh, cãi rồi đánh. Mà nếu cãi rồi đánh thì kết quả là sao? Thì chắc được mời vô khám, phải không? Khi mời vô khám cái rồi ở nhà vã hốt lên cái chạy lên chùa, chạy lên am lên miếu cầu rồi.